Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phoebe Lynch là một bà mẹ có hai con, sống ở Melbourne. Bà thường xuyên cảnh giác vì cậu con trai 6 tuổi Owen bị dị ứng thực phẩm với sữa, đậu phộng và trứng. Bà nói rằng cuộc sống của gia đình luôn bị ám ảnh bởi các biện pháp phòng ngừa mà họ phải thực hiện.
Yeah, you're just constantly aware of what food is and what's around.
Vâng, bạn thường xuyên nhận thức được thực phẩm này gì, thuộc loại nào, cũng như kiểm tra nhãn hiệu mọi thứ. Rất nhiều nhà sản xuất thay đổi thành phần sản phẩm của họ thường xuyên hơn. Vì vậy, thứ gì đó có thể an toàn trong vài tháng, thì trong thời gian đó thì họ có thể thay đổi dây chuyền chế biến hoặc một điều gì tương tự để có nhiều tiếp xúc hơn. Vì vậy, việc này khá là căng thẳng khi mà chúng ta suy nghĩ về số lượng thực phẩm hạn chế. Thế nào là an toàn? Đôi khi việc này có thể thay đổi rất nhanh.
Được biết, việc cảnh giác cao độ này là một thực tế trong cuộc sống đối với nhiều gia đình Úc. Trên thực tế, Phụ tá Tổng trưởng Y tế Liên bang Get Kearney cho biết.
Australia has the dubious credit. Nước Úc được nhìn nhận là thực sự có mức độ dị ứng cao nhất trên thế giới.
Trong đó, bà Maria Said, giám đốc điều hành của Tổ chức Hỗ trợ Dị ứng và Sốc Phản vệ Úc Châu nói rằng mọi người có xu hướng nói đùa về chuyện đó, thế nhưng đây không phải là vấn đề đáng cười.
Thuật ngữ dị ứng được sử dụng rất lỏng lẻo, như là trẻ em bị dị ứng với bài tập về nhà của chúng, hoặc người lớn nói về việc bị dị ứng với thể thao. Ngoài ra, những người không thích cãi Brosson sẽ nói rằng họ bị dị ứng với chúng. Điều đó thực sự làm cho những người mắc bệnh dị ứng thực sự trở thành kẻ bất lợi, bởi vì nó làm giảm tầm quan trọng và tác động của chứng bệnh dị ứng.
Được biết, dị ứng thực phẩm có lẽ là điều đầu tiên mọi người nghĩ đến, thế nhưng bà Kearney cho biết nó không chấm dứt ở đây.
Hay fever hay viêm mũi dị ứng ảnh hưởng đến 4,6 triệu người Úc, tương đương khoảng 19,3% dân số, và đó là một con số rất lớn. Viêm xoang mãn tính ảnh hưởng đến 2 triệu người khác, hoặc 8,4% dân số, còn dị ứng thuốc được báo cáo là 4,7% dân số. Đối với dị ứng thực phẩm, nó ảnh hưởng đến khoảng 10% trẻ sơ sinh, 4,8% trẻ em và 2% người lớn ở Úc và New Zealand.
Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe đúng cách cho bệnh dị ứng là rất quan trọng, vì nếu không có thể gây tử vong. Tử vong do sốc phản vệ Úc đã tăng 7% mỗi năm kể từ năm 1997, và một trong những trường hợp tử vong đó là Max, 15 tuổi. Mẹ của cháu là bà Tamara McKenzie nói rằng Max đã bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng đối với quả ốc chó hay walnut.
Chúng tôi là một gia đình có hiểu biết và chúng tôi đã đi đến những ngôi làng xa xôi trên khắp thế giới mà không gặp vấn đề gì. Thế nhưng cháu lại chết vì sốc phản vệ ở ngay thành phố Melbourne.
Bà cho biết nếu có cách chữa trị tốt hơn, có lẽ đã cứu được mạng sống của cháu.
Cháu phát bệnh hen suyễn đột ngột như một triệu chứng. Và giờ chúng ta biết rằng, đây là cách mà hầu hết những đứa trẻ bị dị ứng thực phẩm chết do ngạt thở. Cháu đã sử dụng EpiPen và Ventolin, cũng như bước vào việc chăm sóc sức khỏe với nồng độ oxy 100%. Và có thể trò chuyện, giải thích chính xác chẩn đoán của cháu là gì và tại sao. Thế nhưng bất chấp việc này thì tình trạng của cháu xấu đi và cháu không nhận được sự chăm sóc từ các chuyên gia y tế nên có.
Được biết, việc chữa trị tốt hơn là những gì chính phủ liên bang muốn hỗ trợ. Chính phủ đã công bố tài trợ 26,9 triệu đô la để thành lập Hội đồng Dị ứng Quốc gia và Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia đầu tiên của đất nước. Trung tâm sẽ do Phó Giáo sư Kristen Perret phụ trách. Bà nói rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn là ưu tiên hàng đầu.
Có rất nhiều lĩnh vực để tìm ra chính xác mô hình chăm sóc chung và hiệu quả như thế nào. Hầu bản thân bệnh nhân, dù họ bất cứ đâu tại Úc, đều có thể nhận được sự chăm sóc phù hợp vào đúng thời điểm, từ một cơ sở y tế phù hợp chuyên nghiệp ở đúng nơi. Đó là mục tiêu thực sự quan trọng với khoản tài trợ này của chính phủ liên bang.
Ngoài ra, còn có kế hoạch về các thử nghiệm lâm sàng trong tương lai để loại bỏ các phản ứng dị ứng điều trị tốt hơn mức độ nghiêm trọng của chúng. Thế nhưng, một mô hình chăm sóc mới có thể bị thất vọng do thiếu các chuyên gia dị ứng có kinh nghiệm để quản lý việc điều trị liên tục. Bà Red Kearney nói rằng họ đang thiếu hụt nguồn cung ứng.
Hiện tại, danh sách chờ đợi cho bệnh tràm eczema ở một số vùng lên đến 4 năm trời, và tại một số phòng khám dị ứng công cộng, không thể khám bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng mãn tính, bởi vì nhu cầu ngày càng tăng của những người sống với nguy cơ bị sốc phản vệ.
Còn bà Maria Said bây giờ sẽ thành người đứng đầu của hội đồng dị ứng mới. Bà cho biết công việc của họ sẽ tập trung vào các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức trên toàn quốc. Vì vậy, tất cả mọi người liên quan đến quản lý và chăm sóc dị ứng đều ở trên cùng một nỗ lực.
Đây là lần đầu tiên trên thế giới mà một tổ chức bệnh nhân là dị ứng và sốc phản vệ Úc Châu và một hiệp hội y tế có tên là Hiệp hội Dị ứng và Miễn dịch Lâm sàng Úc Châu đã hợp tác theo đúng nghĩa của từ này, trở thành một hội đồng dị ứng quốc gia để thực hiện một chiến lược dị ứng toàn quốc.
Đó là một sự tiến triển được cha của bé Max là ông Ben chào đón. Trong bài diễn văn gây nhiều xúc động tại buổi công bố chính thức về khoản tài trợ mới của chính phủ, ông cho biết gia đình hy vọng nhiều điều có thể được thực hiện và các chính phủ cũng như toàn thể cộng đồng sẽ đóng vai trò của mình với các chất gây dị ứng có mặt khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày.
Chúng ta tập hợp lại để khởi động một chương trình giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn, nơi chúng ta thực hiện một số bước nhảy vọt trên con đường ngăn ngừa đau khổ và tử vong do các bệnh liên quan đến dị ứng. Tôi hoan nghênh và cảm ơn bạn đã mang lại chút ánh sáng cho nỗi đau của chúng tôi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.